Phêrô Phanxicô Nêrôn Bắc, linh mục 1818-1860. Thánh Phêrô Phanxicô Nêrôn Bắc sinh ngày 23 tháng 9 năm 1818 tại Bọc Nây, tỉnh Jura thuộc giáo phận Saint-Claude, nước Pháp. Gia đình thuộc thành phần nông dân nghèo túng, cha mẹ không có tiền cho con ăn học. Do đó, cậu Nêrôn từ nhỏ tới năm 17 tuổi đã phải lao động vất vả và phải chăn nuôi gia súc để giúp đỡ gia đình. Tuy hàng ngày phải làm ăn vất vả, cậu Nêrôn cũng cố gắng tìm những giờ rảnh rỗi để tự học trau dồi kiến thức. Lúc ấy Nêrôn còn dồi dào sinh lực, con người cao ráo mạnh khỏe, khi làm việc thì hăng say với công việc, khi rảnh rỗi thì đùa giỡn la hát nhộn nhịp khắp xóm làng. Nêrôn có tinh thần văn nghệ, thích hát sướng, mua vui cho bạn bè. Khi giáo xứ có dịp tổ chức văn nghệ thì không lần nào mà không có mặt Nêrôn. Thấy cậu con trai của mình có vẻ ham thích văn nghệ, thì mẹ cậu tỏ vẻ ái ngại. Có lần gặp cha Clément là cha chánh xứ Bọc Nê, bà tâm sự với ngài rằng: "Thưa cha, xin cha khuyên bảo cháu Nêrôn giúp con. Nó thích vui đùa thì tốt, nhưng con chỉ sợ nó vui quá rồi quên Chúa, quên cầu nguyện thì con sợ lắm." Cha chánh xứ trả lời bà: "Này bà, tôi biết bề ngoài nó như thế, nhưng trong tâm hồn nó vẫn mang nặng mối suy tư. Tôi đã thấy nhiều lần nó lẻn vào chỗ thanh vắng cầu nguyện sốt sắng lắm, hình như nó đang ăn vạ Chúa điều gì đó. Nhiều lần tôi thấy Nêrôn lần hạt mân côi cầu nguyện với Đức Mẹ, bà cứ an tâm cầu nguyện cho nó." Thế rồi một hôm trời lạnh, cả gia đình ngồi quây quần bên lò sưởi, Nêrôn chăm chú cầm trên tay cuốn sách nhỏ, đó là cuốn Pensée et Bien, là mối suy tư của bạn. Cậu Nêrôn đọc và nhận ra tiếng Chúa gọi mình, cậu muốn dâng hiến cuộc sống của mình cho việc tông đồ của Chúa. Từ đó cậu thay đổi hẳn. Cuộc đời bỗng trở nên trầm lặng hơn, thích đọc sách và cầu nguyện âm thầm một mình. Một hôm Nêrôn đón gặp cha Clément, cha chánh xứ Bọc Nê. Cậu ngỏ ý muốn đi tu. Hôm đó là ngày đầu tháng 11 năm 1837, lúc ấy cậu Nêrôn đã 19 tuổi. Cha Clément nghe cậu Nêrôn xin đi tu thì ngạc nhiên lắm. Cha đã đề nghị với cậu vào làm ông từ ở nhà thờ, vừa lo dọn bàn thờ, thu dọn đồ lễ, mở và đóng cửa nhà thờ cho giáo dân. Đó là những công việc của ông từ nhà thờ. Làm như thế để cậu có dịp làm quen với công việc phụng tự hàng ngày, vừa có thời giờ để học tiếng Latin bên cạnh cha nữa. Nêrôn đã đạt được ý nguyện sau một thời gian kiên trì học tập ở gần cha Clément. Ngày 14 tháng Giêng năm 1839, cậu được nhận vào chủng viện Nozeroy. Cậu Nêrôn to con 20 tuổi, ngồi chung với các bạn đồng lớp 14-15 tuổi. Đối với người khác thì mắc cỡ, nhưng với Nêrôn thì điều phải chấp nhận để đạt tới lý tưởng linh mục. Học qua chương trình trung học, tới năm 1845, cậu được nhận vào đại chủng viện Lons-sur-Saulnier. Năm 1846, thầy đổi sang đại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Trong suốt 3 năm trong đại chủng viện này, thầy Nêrôn là tấm gương sáng sống động về lòng đạo đức siêu nhiên. Thật là ơn Chúa làm việc một cách rõ ràng nơi đời sống của người Chúa thương yêu. Ngày 17 tháng 6 năm 1848, thầy Phêrô Phanxicô Nêrôn thụ phong linh mục bởi tay đức cha Afre, tổng giám mục giáo phận Paris. 2 tháng sau ngày thụ phong linh mục, bề trên hội truyền giáo cho lệnh cha rời Paris xuống tàu đi truyền giáo tại Việt Nam. Để tới Việt Nam, tàu phải qua ngã Hồng Kông và Macau. Tàu lênh đênh trên biển cả mãi trung tuần tháng 2 năm 1849 mới tới nơi. Cha thuê một chiếc tàu buôn của người Trung Hoa chạy theo ven biển Bắc Việt. Đi tới La Phù là họ đạo đầu tiên giáp Quảng Đông, đi dần xuống mạn Nam ngày 28 tháng 3 năm 1849, cha tới Hà Nội đến trình diện đức cha Rotolio. Đức cha cho cha về chủng viện Vĩnh Trị để học tiếng Việt và nhận tên mới là Nêrôn Bắc. Sau 4 tháng, cha Nêrôn Bắc bắt đầu làm mục vụ cho giáo dân ngay tại giáo xứ Hà Nội. Một năm sau, tức năm 1850, cha Nêrôn Bắc theo đức cha Rotolio về kinh lý miền Kim Sơn thuộc giáo phận Phát Diệm ngày nay, mở tuần đại phúc trong nhiều địa sở. Chỉ trong một tháng, cha tính sổ đã giải tội được 1000 lần. phần nhiều là về ban đêm. Năm 1854, cha Nerong Bác được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Kẻ Vĩnh có chừng 150 chủng sinh. Là giám đốc chủng viện có trách nhiệm huấn luyện và đào tạo các linh mục tương lai, cho nên cha sống đời sống gương mẫu, khắc khổ, giữ chay các ngày thứ sáu trong tuần. Nhưng vì tình thế bắt đạo rất ác nghiệt nên chủng viện phải đóng cửa và cha phải bỏ Kẻ Vĩnh đi công tác truyền giáo tại xứ Đoài, tức là miền Sơn Tây. Miền này có 16.000 tín hữu, cũng là nơi còn in sâu nhiều kỷ niệm của hai vị thừa sai là cha Cọc Nay Tân và cha Sớp Phơ Đông đã bị bắt tại đây và đã tử đạo năm 1837 và 1851. Cha đã bị bắt một lần và Đức cha Rơ To Liêu đã vận động giáo dân xin chuộc lại. Tới năm 1858, cha lại bị bắt lần thứ hai và giáo dân cũng đã tích cực chuộc cha với số tiền 300 lạng bạc. Vì sự thất bại trong việc quan hệ với Pháp, vua Tự Đức bực bội ra chiếu chỉ cấm đạo ác nghiệt hơn, chiếu chỉ viết là tất cả các quan phải triệt để thi hành chiếu chỉ của trẫm, nếu theo ý riêng mình như đã xảy ra trước đây, sẽ bị nghiêm phạt như kẻ vi phạm luật pháp nhà nước. Đọc chiếu chỉ này, các quan địa phương không còn ai dám lơ là trong việc bách hại đạo nữa. Cha Nerong Bác là người Tây phương, cao giáo, trắng trẻo nên rất dễ dàng nhận diện. Giáo dân các giáo xứ không ai dám cho cha ẩn trú nữa, do đó cha phải lẩn trốn vào trong rừng cây, sống chui rúc trong những khóm cây rậm rạp. Có lần cha bị mất liên lạc với giáo dân, nên phải nhịn đói nhịn khát, bị kiệt sức ngất xỉu dưới gốc cây. May mắn sau đó dân làng tạ xá tìm thấy, liền lấy nước cháo cho cha uống từ từ phục hồi. Sau cả tiếng đồng hồ, cha mới tỉnh lại rồi đón cha về cho ở ẩn trong một cái hầm. Nhưng rồi mau chóng, nhiều người lại biết cha đang ở tạ xá, dân làng lại lo sợ và xin cha đi chỗ khác. Họ mời cha xuống chiếc ghe và đưa cha đến làng yên tập. Dân làng thấy cha vừa vui mừng vừa lo sợ, họ liền cử một cụ già dẫn cha lên một đỉnh núi vắng vẻ ở trong một chiếc lều lợp lá. Cha ở đó với cụ già được 3 tuần lễ, cha lại phải di chuyển về làng Xuồng. Ở được 3 tháng trong một gia đình ngoại giáo rất có lòng quý mến các vị thừa sai, rồi cha lại di chuyển xuống Chiêu Ứng. Tại đây bị quan quân rượt bắt, cha lại chạy sang làng Ruber ẩn trong rừng chừng 2 tuần lễ. Cuối cùng cha lại về yên tập tạ xá và bị bắt tại vùng đất này. Dù trốn lánh ở đâu thì cha cũng cố gắng liên hệ với giáo dân. Ban đêm cha tìm cách lui tới gặp gỡ để giảng dạy giáo lý hay ban các bí tích giải tội, dâng lễ, vân vân. Chính vì thế mà tại đây có anh giáo gian tên là Phan Luyện đánh bạc thua, nợ ông lý trưởng 100 quan. Ông hứa sẽ tha nợ cho anh nếu chỉ chỗ trú ẩn của cha Nerong Bác. Anh này vì nợ nần nên đã âm thầm chỉ chỗ cho ông lý. Ngày 5 tháng 8 năm 1860, theo sự chỉ điểm của anh giáo gian Phan Luyện, ông lý trưởng tạ xá và ông cai tổng Xuân Trình đem lính tráng tới vây bắt cha Nerong Bác. Họ vật ngã cha xuống đất, đánh vào 2 ống chân rồi trói lại, đem lên thuyền trở về tổng Xuân Trình. Tin đồn tới Sơn Tây, ông tỉnh trưởng liền gửi ngay một đội quân 50 vệ binh đến bắt cha Nerong Bác, đeo xiềng xích nhốt trong chiếc cũi gỗ khiêng về tòa tỉnh trưởng ngày 7 tháng 8 năm 1860. Trước mặt quan tỉnh Sơn Tây, cha luôn luôn bình tĩnh, khẳng khái và cẩn trọng. Quan hỏi cha đã gặp những ai, đã ở những nơi nào và được những ai giúp đỡ, thì cha thẳng thắn trả lời: xin quan đừng hỏi làm chi, tôi sẽ không khai ai và những vùng nào, tôi không muốn những người ấy hay những vùng ấy bị các quan làm khó dễ, xin quan cứ hỏi tôi thôi. Quan truyền đánh cha 40 roi, nhưng cha cắn răng cam chịu, cha không khai một ai và cũng không la lối một lời. Điều làm cho quan và lính ngạc nhiên hơn cả là cha đã nhịn ăn 21 ngày liền, mỗi ngày chỉ uống một chén nước. Ngồi trong cũi chật hẹp mà nét mặt cha lúc nào cũng tươi vui, các vết thương lở loét, không có thuốc chữa trị mà cha vẫn vui vẻ. Nhiều người nói cha quả là vị thần sống. Họ đồn thổi với nhau: cha đúng là thần sống rồi, không ăn đã 21 ngày mà vẫn sống, vẫn tươi cười, thật là lạ lùng. Ngày 2 tháng 9 năm 1860, quan lại gọi ra công đường thẩm vấn lần thứ hai. Lần này tàn khốc hơn, quan chất vấn về cuộc hành quân của Pháp và Tây Ban Nha tại Việt Nam. Cha Nerong Bác vì không dính líu với chuyện chính trị nên không biết gì để khai. Các quan thấy vậy nổi sùng cho lệnh bắt cha nằm xuống đất, rồi quật luôn 40 roi dữ dội, nát thịt bắn máu, chảy ướt luôn cả quần lẫn áo. Thế là cha bắt đầu tập luyện tuyệt thực, mỗi ngày sáng rửa mặt, uống một ly nước lạnh, rồi chui vào cũi ngồi lần hạt đọc kinh. Thật vậy, các quan tưởng cha định tự tử nên lại ra vẻ nhân từ khuyên cha nên ăn một chút gì để dưỡng sức, nhưng cha vẫn một mực khước từ. Một lần khác, các quan tỏ ra thân thiện vui vẻ khuyên cha ký vào tờ giấy thú nhận là đã tham gia vào quân phiến loạn thì cha sẽ tha. Nhưng cha cương quyết từ chối và nói, tôi đến Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất là rao giảng đức tin Công giáo, là tin Thiên Đàng, là tin Thiên Chúa, là đấng tạo dựng muôn vật và muôn loài, là đấng đã dựng nên loài người chúng ta, cho nên chúng ta phải kính thờ Ngài. Từ khi tôi tới Việt Nam đến nay, tôi chỉ giảng dạy như thế. Tôi không hề tham gia và không hề biết đảng phái nào, tôi cũng không biết bọn phiến loạn là ai. Nghe cha phân trần như thế, các quan không nói thêm gì nữa. Thấy để cha sống lâu, dân chúng kính trọng, quả là bất lợi cho vua quan. Do đó, quan án tỉnh Sơn Tây là Trương Quốc Dung, Phan Huy Vinh và Phan Xuân đã gửi về triều đình bản án xin chém đầu và bêu đầu 3 ngày giữa chợ rồi buông xuống sông. Vua Tự Đức đọc bản án liền châu phê ngay. Bản án viết như sau. Tên bị cáo là Nê Rông Bắc, quả thật là đạo trưởng đạo Gia Tô, đã có gan lẻn vào nước ta giảng tà đạo và lừa bịp quần chúng. Được gọi ra tòa, y nhất định nói dối, không chịu khai một số sự kiện, do đó y bị án là ngoan cố. Chúng tôi lệnh cho y phải trảm quyết ngay, đầu y phải bêu 3 ngày rồi quăng xuống sông, lệnh này cần phải thi hành. Ngày 3 Tây tháng 11 năm 1860, cha Phêrô Phanxicô Nê Ông Bắc được áp giải ra pháp trường Sơn Tây. Đi từ thị xã Sơn Tây lên phía làng Bách Lộc chừng một nửa dặm, đã biến thành cuộc nghênh đón trọng thể thật vui mắt. Đi đầu là một vệ binh giơ cao bản án, phía sau có kèn trống, chiêng bạt, cờ xí. Theo sau là 4 tên lính cầm gươm sáng lóng, đi hai bên cha Nê Rông Bắc. Sau cùng là một đại đội binh sĩ cầm đồng đi dưới quyền chỉ huy của viên trung tá cưỡi ngựa có 2 chiếc lọng tre. Hai bên đường đông đảo dân chúng cả lương lẫn giáo vì yêu mến hay vì hiếu kỳ, muốn tới chứng kiến những giây phút cuối đời của nhà truyền giáo anh dũng. Tới nơi sử, cha thản nhiên quỳ cầu nguyện trên chiếc chiếu, miệng lẩm bẩm. Quân lính tới tháo xiềng xích ở tay chân, giờ phút này chính tên đao phủ cảm thấy ớn lạnh, hai tay run sợ, cầm 3 nén bạc đi quanh nhờ người nào khác làm thay nhiệm vụ của mình, nhưng không ai dám nhận. Cả viên trung tá cũng xuống ngựa tới gần cha, trân trọng, phân phó. Thưa ông, nhà vua và các thượng chức trong triều cũng như quan chức Sơn Tây đã lên án kết tội ông. Xin ông tha lỗi cho chúng tôi, xin ông nhớ đến chúng tôi khi ông sang quê hương mới bên kia. Nói xong, ông nhảy lên ngựa và quát lớn. Đã sẵn sàng chưa? Bọn lính hô lên. Dạ sẵn sàng rồi. Viên trung tá nói, sau 3 hồi chiêng trống, ai nấy phải thi hành mau lẹ. Theo đúng chỉ thị, tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng, chỉ một nhát gươm của tên đao phủ chuyên nghề, đầu cha rơi xuống đất. Nhóm vệ binh cởi áo dài đen của cha, họ đòi giữ làm kỷ niệm vì họ tin cha là thần sống nhịn ăn 21 ngày mà không chết. Bổn đạo thì xin mua lại nhưng họ nhất định không bán. Cha Độ là cha chánh sứ Bách Lộc, khi ấy đã nhờ một người lương đến xin thi thể vị tử đạo để chôn cất và nói rằng tội nghiệp ông Tây không có thân nhân nên tôi làm phúc để đức cho con. 3 ngày sau, cha Độ tìm cách chuyển thi hài về an táng ở nhà xứ. Thủ cấp bị ném xuống sông Hồng, giáo dân đi tìm vớt mãi mà không thấy. Năm 1880, vâng lệnh đức cha Jean Trudon, hài cốt cha thánh được bốc lên và đem về đặt tại giữa lòng nhà thờ Bách Lộc. Theo cha Lone viết trong hồi ký tại Paris năm 1921, thì ngày 3 Tây tháng 11 năm 1860, hôm đó trời thanh quang mát mẻ, nhưng vào lúc thi hành bản án, thì chính lúc đầu cha Nê Rông Bắc rơi xuống đất, thì có một cơn giông rất mạnh, bất ngờ thổi đến, rồi mưa tầm tã đổ xuống như thác lũ. Những người lương dân chứng kiến tại chỗ đều sửng sốt nói, tại vì ông Cố Tây sống đời độc thân, thánh thiện nay bị xử tử bất công, làm cho cả trời đất cũng phải rung chuyển. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.